Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 13 tháng 8 năm 2014, nhằm ngày 18 tháng 7 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Cha mẹ không bao giờ quên con". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta trì tụng kinh Báo Ân Cha Mẹ ở trong mùa Vu Lan này. Nói về báo ân cha mẹ, tôi tưởng một điều: không ở nơi đâu như ở trong đạo của Phật. Và đặc biệt ở trong kinh này, Phật nói rõ về cái ân đức của cha mẹ đối với con cái, mà bổn phận làm con không thể không biết. Mười ân đức mà Phật dạy đó, có ân nào mà ta không nhìn thấy được đâu, có ân nào mà ta không thấy như hiện hiện trước mắt mình. Chỉ cần nhìn lại cái tấm thân của mình thôi, nhìn lại cái hình hài thịt da của mình thôi, thì ta thấy cụ thể sờ sờ ở đó ân đức của cha mẹ không thể nào nói cho hết. Ba ân cuối cùng mà nói ở trong kinh này, chúng ta đặc biệt lưu ý tới một cái ân, đó là ân vì con mà làm ác. Chúng ta ít khi để ý điều này lắm, nhưng đây là một ân đức mà làm con không dễ gì báo đáp đâu. Đã có biết bao nhiêu các bậc làm cha mẹ trong đời vì thương con mình, không nợ để con mình thua chúng kém bạc, không nợ để cho con mình chịu cảnh ngu dốt mù chữ, mà phải đi ăn cắp ăn trộm chỗ này, phải gian tham chỗ nọ vì cảnh đói nghèo quá mức. Mà gian tham như vậy, trộm cướp như vậy, chỉ là để may cho con một chiếc áo cho quần, chỉ là để cho con có cơm có áo, chỉ là để cho con có thể cắp sách đến trường đi học như bao nhiêu những đứa bé khác mà thôi. Cha mẹ vì con làm ác là như thế, mà làm ác như vậy, cha mẹ phải trả lại cái ác nghiệp đó của mình. Cho nên cha mẹ mà chịu khổ, không chỉ khổ vì con trong một đời này, mà có thể khổ vì con ở trong nhiều đời nhiều kiếp về sau. Để cho con có miệng ăn ngon, cha mẹ phải giết gà giết vịt, cha mẹ phải giết cả giết tốt để cho con có miệng ăn ngon. Cha mẹ tạo cái sát nghiệp để rồi phải chịu lấy cái quả báo của cái việc sát sanh vì con như thế. Cho nên con mà không thể không biết đến cái ân này của cha mẹ, mà biết đến thì sẽ thấy rõ một điều: cha mẹ đã vì mình mà chịu khổ đời này đời khác như vậy, thì lòng con đâu có thể nào dễ dàng trong một sớm một chiều mà báo đáp được cái ân đức này của cha mẹ đó quý vị. Ai có thể vì mình đệ mà đem thân vào tù tội, nói gì tới cái khổ còn gấp mấy lần tù tội trong đời này. Vì mình đệ mà phải lăn lộn ở trong ba đường sáu nẻo địa ngục ngạ quỷ súc sanh, bởi vì thương con mà phải tạo ác nghiệp ở trong cuộc đời. Tôi từng biết một điều, ngay cả những bậc làm cha mẹ mà có con cái đi tu, mẹ nghĩ thế nào, con mà đi tu thì đúng là khổ thân con, phải ăn chay nằm đất. Con cái người ta này, ăn gà, ăn vịt, ăn heo, ăn bò, ăn tôm, ăn cua, đủ thứ món ngon vật lạ trong đời. Còn con mình vào chùa, đêm ngày chỉ tương trao mà thôi. Mẹ thương con như thế nào? Con mình đi tu để rồi một hôm được thầy cho về nhà, mẹ làm cái gì? Hoặc là từ tay mẹ làm gà làm vịt, hoặc phải nhờ người khác làm. Để rồi tối đến kêu con vào, con ơi con ăn một miếng đi con. Cái cảnh đó là cái cảnh mà ai đã từng đi tu từ nhỏ đều có thể thấy được. Và qua cái thấy đó mà thấy được cái tấm lòng của cha mẹ về con cả. Mẹ đâu phải không biết, con mình đã đi tu rồi, đã phát nguyện ăn chay rồi. Mẹ đâu phải không biết, ăn mặn mà như vậy là tội cho con mà tội luôn cả cho mình. Nhưng mà tại sao mẹ làm? Bởi vì mẹ chỉ muốn cho con mình ăn được một miếng ăn ngon ở trong đời này, dù có phải thêm tội như thế nào đi chăng nữa. Vì con mà làm ác như vậy, đâu phải dễ dàng trên đời này ai cũng có thể làm được đâu quý vị. Rồi đến một cái ân, đó là cái ân mà thương nhớ con trọn đời. Trên đời này đúng, có những cặp vợ chồng yêu thương nhau trọn đời trọn kiếp, nhưng mà chưa hẳn là trọn vẹn hết cả. Nhưng mà mẹ thương con thì tôi tin một điều, cái tình thương đó không có kẻ hở, tình thương đó không có cái gì khác này danh lời chen lẫn vào. Ta có thể thấy những cái cảnh chồng chết, vợ đau đớn khóc lóc kêu gào, gần như muốn đập đầu vào quan tài mà chết theo chồng. Nhưng mà rồi trong cái tâm cũng chẳng bao giờ quên đi cái tiền tự tuất của chồng hết cả. Nghe tới tiền thì vẫn là tỉnh dậy mà đòi hỏi đủ điều như thường. Vợ thương chồng, vợ yêu chồng, nhưng rồi chồng chết, cái yêu chồng thương chồng đó vẫn không quên mình đi được. Cho nên từng có người chồng chết rồi, ngay ở tại thành phố Houston này, gần như muốn đập đầu để mà chết theo chồng vậy. Nhưng mà thôi chị ơi, chị im lặng để mà cầu nguyện cho anh chứ. Chị im lặng để cho quý thầy làm lễ tụng kinh cho anh. Thưa thầy, anh con chết rồi, chẳng còn ai đổ xăng cho con đi chơi nữa. Vẫn nghĩ tới mình, chứ đâu phải là hoàn toàn nghĩ tới chồng đâu. Nhưng mà tôi tin rằng mẹ thì không như vậy. Không có mẹ nào trước kỳ chết của con mình, hay là trước sự xa cách đối với con mình, mà trong cái tình thương nó chen lẫn vào một cái gì vẫn đục của danh của lời cho chính bản thân mình ở trong đó. Cho nên kinh bị bảo rằng mẹ thương con trọn đời không hề mất đi, hòa chăng chỉ khi nào chết rồi thì mới hết mà thôi. Nhưng mà tôi vẫn tưởng rằng chết rồi chưa chắc hết đâu quý vị. Ai từng đọc về văn học Việt Nam cũng biết một cái câu chuyện hết sức cảm động, đó là câu chuyện của Phạm Công Cúc Hoa. Phạm Công, một người con trai nhà nghèo, người con trai đó từng phải đi ăn mày để mà nuôi mẹ nuôi cha mình. Nhưng mà Phạm Công con nghèo đó lại là một người con chăm chỉ học hành, cho nên dù có phải ăn mày mà nuôi mẹ, Phạm Công vẫn tìm tất cả mọi cách để mà cắp sách đến học với ông thầy, để rồi ở nơi đó gặp gỡ một cô gái là nàng Cúc Hoa. Hai người đem lòng yêu nhau, thương nhau và kết thành vợ chồng với nhau. Vợ chồng của Phạm Công Cúc Hoa này có hai đứa con, đó là Tiễn Lực và Nghi Xuân. Rồi chàng Phạm Công nhà nghèo sẽ từ giã người vợ của mình để tìm đường lên kinh mà dự cái khoa thi của nhà vua mở ra. Con đường lên kinh để ứng thi gian nan trắc trở đủ bề. Đến khi chàng thi đầu, vua muốn gả con gái cho chàng, chàng cũng dứt khoát từ chối, bởi vì mình đang có một người vợ ngày đêm trông chờ mình đó. Thế rồi nàng Cúc Hoa không may chết khi tuổi mới 30, còn trẻ quá, để lại hai đứa con già là Nghi Xuân Tiền Lực. Phạm Công lúc bây giờ đã cưới một người vợ khác. Sau khi người vợ thủy chung với mình đã chết đi, nhưng mà cái người vợ mới này đấy đanh đoa ác nghiệt, không cho hai đứa con của người vợ trước được ăn được học, mà đuổi hai đứa để cho hai đứa phải đi ăn mày kiếm sống qua ngày. Hai đứa nhỏ bé, trong khi cha thì làm quan ở chỗ xa, hai đứa con mồ côi mẹ, bị đuổi ra khỏi nhà, đem cái tấm thân mà đi ăn mày để kiếm cơm đồ nhập. Trên con đường đi ăn mày lang thang như vậy, hai đứa nhỏ này tình cờ đến ngồi ở bên cái ngôi mộ người mẹ của mình. Và ở nơi chính cái ngôi mộ đó, nàng Cúc Hoa đã hiền hùng lên để ôm cái đứa con của mình vào lòng, bảo bọc che chở cho nó, để rồi viết thư báo mộng cho chồng biết rằng con của chàng, con của thiệp đã bị đối xử tàn tệ như thế nào, đã bị hất hủi đuổi ra khỏi nhà để trở thành những đứa bé ăn mày như thế nào. Mẹ thương con đâu chỉ trọn đời, mà ngay cả khi chết rồi mẹ vẫn còn thương con đó. Mẹ mà còn phải luân hồi sanh tử đến cả hàng triệu lần vàng lần cũng là vì thương con như thế, ân ái không đoạn được. Và vì không đoạn được như vậy mà rồi làm sao có thể giải thoát được đấy. Cái sợi dây ân ái của cha mẹ về con cái nó cũng cột trói con người ở trong cái biển sanh tử luân hồi, đâu khác gì cái sợi dây ân ái của vợ của chồng đâu. Cha mẹ thương con trọn đời là như thế. Rồi cũng ở đấy cha mẹ một cái ân lớn mà con không thể không biết, đó là xa cách con thì không bao giờ mà nỗi thương nhớ nguôi ngoai đi được. Mẹ nào cha nào chỉ mong sống ở bên cạnh con mình. Có những bà mẹ dù chiến tranh ác liệt ở tại quê làng vẫn nhất khoát không từ bỏ quê hương mà ra đi. Nhưng mà rồi khi những đứa con của bà ra đi vào trong miền Nam, thì dù thương làng thương xóm như thế nào, dù thương những nấm mồ của tổ tiên ông bà ở đó như thế nào, mẹ cũng dứt áo để ra đi cùng với con mình. Bởi vì mẹ không chịu nổi cái sự thương nhớ vì xa cách con cái của mình, mà con cái thì lại hiếm khi nhớ cha mẹ lắm, làm cho quên mẹ quên cha, làm cho quên cả đường ra lối về. Cái gì làm cho quên? Nào công danh sự nghiệp, nào tình yêu đủ thứ hết cả, bạn bè đủ thứ hết. Còn cha mẹ có bao giờ quên con đâu. Chỉ một cái tấm lòng như vậy của cha của mẹ đối với con cả thì làm con mình hiểu rằng nhất kinh dạy không dễ gì mà bảo đảm cái ân đức của cha mẹ với mình được hết tất cả. Như thế đó, 10 ân đức của cha mẹ với con cái mà chúng ta tùng đọc từ ở trong kinh của bảo ân cha mẹ Phật dạy cũng là 10 ân đức trong suốt đạo tràng này tôi đã từng nói đến với tất cả thính chúng. Mong rằng chúng ta có cơ duyên trì tụng kinh này đấy, để chúng ta khắc ghi ở trong lòng mình ân đức của cha mẹ với mình. Mà khắc ghi như vậy không phải để chúng ta sầu khổ, không phải để chúng ta làm cái gì khác hết, mà chính là để chúng ta làm sao báo đáp được cái ân đức của cha mẹ với mình. Báo đáp ân đức của cha mẹ, chính đó là báo hiếu. Nhưng mà trong cái đạo của Phật, cái chữ hiếu này và cái cách thức báo hiếu này không phải hoàn toàn giống như là ở trong cái truyền thống của đạo lý Khổng Mạnh mà chúng ta đã từng biết đến. Khổng Mạnh nói về chữ hiếu, chữ trung thế nào? Khổng Mạnh nói về chữ hiếu, chữ trung theo cái kiểu là quân sự thần tự, thần bất tự, bất trung, phù sự tự vong, tự bất vong, bất hiếu. Vua bảo tôi chết mà tôi không chết là tôi bất trung. Còn cha bảo con chết mà con không chết là con bất hiếu. Nhưng đó không phải là chữ hiếu, chữ trung của nhà Phật đó quý vị. Không, Phật dạy trong kinh một điều rất rõ. Và ở trong kinh Bảo Ân Cha Mẹ này, Phật cũng từng dạy như thế. Đó là nếu gặp phải cha mẹ hoang đàng hư hỏng, nếu gặp phải cha mẹ mà sống trong đời chỉ tạo ra đủ thứ tội nghiệp hết cả, ăn chơi bài bạc rượu chè, người con hiểu là gì? Không phải là người con nhắm mắt để cho cha mẹ tiếp tục đi vào con đường làm ác như vậy, mà người con hiểu phải là người con phải tìm hết tất cả mọi cách để can ngăn cha mẹ đừng làm ác, tìm hết tất cả mọi cách mà khuyến hóa cha mẹ biết bỏ ác làm lành, biết quy y Tam Bảo, biết sống cuộc đời theo năm giới. Ai là người con mà có thể vì cha mẹ làm được như vậy thì mới gọi là hiếu thảo về cha mẹ. Đó là quan niệm của đạo Phật về chữ hiếu, và quan niệm này đặc biệt vô cùng quý vị. Cả hơn 1000 năm, với cái ảnh hưởng của cái đạo lý Khổng Mạnh bảo con người ta rằng con cái là tuyệt đối không được làm cái gì ác ý với cha mẹ hết cả. Nhưng mà Đức Phật thì đạo Phật dạy con cái mà hiểu về cha mẹ thì biết vâng lời cha mẹ, nhưng mà không phải nhắm mắt mà vâng lời. Cha mẹ làm ác, cha mẹ bảo mình làm ác, con mà làm ác theo thì đó là con bất hiểu chứ không phải là con hiểu. Con hiểu thảo về cha mẹ phải là con mà biết vì cha mẹ để mà cảm hóa cha mẹ, biết vì cha mẹ để cho cha mẹ biết bỏ ác làm lành, để cho cha mẹ biết tin kính Tam Bảo, để cho cha mẹ biết sống cuộc đời theo điều lành điều tốt. Tại sao vậy? Đó là bởi vì cha mẹ có bỏ ác làm lành thì đời này cha mẹ hạnh phúc đã đành, mà đời sau nhiều đời sau nữa cha mẹ cũng được sống trong an lành và hạnh phúc. Còn nếu như cha mẹ mà làm ác, con cũng nhắm mắt để cho cha mẹ làm ác, thì con đó đối với đạo Phật mà nói vẫn là đứa con bất hiếu. Tại sao? Bởi vì nhắm mắt để cho cha mẹ làm ác thì rồi cha mẹ sẽ gặp phải cái quả báo khổ đau, nếu không trong đời này thì cũng trong nhiều đời nhiều kiếp về sau. Con cảm hiểu thảo với cha mẹ thì phải làm thế nào để cho cha mẹ được hạnh phúc trong đời này, làm cho cha mẹ được hạnh phúc trong cả đời sau, trong cả nhiều đời nhiều kiếp về sau. Đó mới thực là hiểu thảo với cha mẹ. Nhắm mắt để cha mẹ làm ác bây giờ, để cha mẹ phải gặp lại cái khổ báo sau này, con như vậy đâu phải là hiểu chân thật. Hiểu như Phật dạy, gặp phải cha mẹ hoang dâm hư hỏng, rượu chè cờ bạc, làm con là phải đem hết tất cả sức mình, lòng mình mà ngăn cản, đừng để cho cha mẹ rơi vào con đường tội lỗi xấu ác như vậy. Và đó là một quan niệm hết sức đặc biệt của đạo Phật về cái chữ hiếu của người con đối với cha mẹ. Cho nên Phật dạy ơn cha nghĩa mẹ nặng biết bao nhiêu. Nhưng mà làm con không phải vì ơn cha nghĩa mẹ nặng như vậy mà nhắm mắt trước tất cả mọi việc làm của cha mẹ, mà phải biết cái gì lành, cái gì tốt, thì làm sao để cho cha mẹ càng làm lành làm tốt. Cái gì mà cha mẹ làm ác thì phải đem tất cả mọi cách mà ngăn cản cha mẹ, đừng để cha mẹ làm ác. Đó mới thực sự là những người con hiếu thảo với cha mẹ. Và tôi biết rằng có những người con như vậy ở trong đời. Có những người con đã vì cha mẹ của mình mà ngăn cản, và cuối cùng đã cứu cha mẹ của mình ra khỏi cái sự đam mê cờ bạc. Có đứa con cũng đã vì cha mẹ của mình mà cứu cha mẹ của mình khỏi cái cảnh say sưa rượu chè. Con như vậy mới thực là con hiểu đó quý vị. Mong rằng chúng ta có cơ hội trì tụng kinh này, hiểu được cái hiểu đạo của người con Phật, hiểu được cái ân đức của cha mẹ với mình, để mình sống như thế nào mà thành tựu được cái tâm hiểu, hành hiểu không chỉ của một người con, mà một người con theo Phật đối với cha mẹ của mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Mỗi khi thu về ánh trăng sau hè, nhắc luôn câu thề báo ơn cha mẹ, ơn cha vì tựa non cao, lòng mẹ vì tựa sông sâu, nuôi con chẳng ngại công lao, tròn đời tiếc gì đâu. Từng cụm tóc phai màu và làn da như úa hay, giờ này con đã lớn khôn, lòng hằng mong bao đáp ơn, nào nỡ cha mẹ buồn.
Thông báo của trại tỉnh thức. Kính thưa quý Phật tử và đồng hương, đời sống tâm linh vô cùng cần thiết cho tất cả chúng ta, đặc biệt là thế hệ sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, một xã hội đầy năng động và phức tạp, mảnh đất của ước mơ và cơ hội vươn lên, nhưng cũng là mảnh đất của nhiều cạm bẫy và cô đơn của hàng triệu thanh niên, sống không có định hướng, mất thăng bằng trong đời sống và hậu quả của thân bệnh và tâm bệnh mà chúng ta phải đối diện trong xã hội hôm nay. Trại tỉnh thức ra đời nhằm tạo cơ hội cho tất cả con em Việt Nam và tất cả mọi giới từ 18 tuổi trở lên cùng tham dự để học hỏi và trau dồi đời sống tâm linh, để mang lại hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình và đóng góp tích cực vào xã hội Hoa Kỳ. Có người hỏi trại tỉnh thức có gì khác biệt với sinh hoạt tại các chùa, các tu viện. Xin trả lời, trại tỉnh thức sẽ sử dụng Anh ngữ làm ngôn ngữ chính để cho con em quý vị không gặp phải khó khăn trong những sinh hoạt ở trại tỉnh thức. Thứ hai, những diễn giả là những người từng gặp khó khăn và đã vượt qua khó khăn để thành công trong đời sống, và chuyên môn của họ là nhờ giáo lý của Đức Phật. Thứ ba, địa điểm trại tỉnh thức là một khung cảnh đẹp đẽ, thiên nhiên, trong lành và rất lý tưởng cho một sinh hoạt của tuổi trẻ sống theo nếp sống tỉnh thức trong hoàn cảnh của xã hội Hoa Kỳ. Khuyến khích con em quý vị tham dự trại tỉnh thức là góp phần giúp đỡ cho thế hệ trẻ Việt Nam biết trân quý những lời của Phật dạy trong một nhận thức mới, mang lại hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình và xã hội. Chúng tôi rất tha thiết mong mỏi được sự hỗ trợ và tham gia của tất cả quý vị trong sinh hoạt trại tỉnh thức lần thứ hai sẽ được tổ chức vào các ngày 29 tháng 8 cho đến ngày 1 tháng 9 năm 2014 tại 121 Camp John Deere Drive, Amberley, thành phố Austin, Texas 78676. Quý vị muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ban tổ chức số điện thoại 405-237-8281, 405-237-8281. Kính mời quý vị liên lạc để tham dự trại tỉnh thức này. Có thể quý vị vào trang nhà retreatofawakening.org.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org, tiếng Việt là
www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Một kiện liên cánh sen trắng trong dịu hoa báo lòng, một kiện liên cúi đôi ơn ngài cứu độ phong nhân, một kiện liên chúng con cố nguyện nói từng bước vàng, một kiện liên.